Chào các bạn, mình là San. Các bạn đang lắng nghe San Huyên Podcast. Chủ đề ngày hôm nay mà San muốn tâm tình cùng với các bạn đấy chính là sống xa nhà. Chắc hẳn là có nhiều bạn cũng giống như San. Bắt đầu từ khi lên đại học, chúng ta sống xa nhà. Thậm chí là có nhiều bạn còn xa nhà sớm hơn như vậy. Vì hoàn cảnh, vì ước mơ, vì đam mê, vì dự định tương lai, vì nhiều lý do mà chúng ta phải xa gia đình. Ngày xưa thì bố mẹ mình lấy nhau và sinh ra mình ở Liên bang Nga. Khi mà mình còn nhỏ thôi, chắc là khoảng được vài tháng tuổi, thì mình về Việt Nam. Lớn lên ở quê hương mình là Hà Tĩnh. Suốt 18 năm thì mình học tập và trưởng thành ở mảnh đất đấy. Một mảnh đất mà San cho rằng là con người rất là chịu khó, thiên nhiên thì lại rất khắc nghiệt. Mùa đông rất lạnh và mùa hè thì rất nóng. Ngày xưa ấy thì nhà mình không có điều hòa. Mãi sau này khi mà mình đã học đại học mấy năm rồi ấy, thì nhà mình mới có tiền để mua điều hòa các bạn. Hồi đấy thì phải là nhà rất giàu thì mới có điều hòa thôi. Chưa kể là vào mùa hè ấy, bọn mình thì sử dụng thủy điện là chủ yếu ấy các bạn. Mùa hè khi mà nước cạn ấy thì lượng cung điện không thể đủ được cho toàn dân, nên là bọn mình phải luân phiên bị cắt điện các bạn ạ. Và những ngày đấy thật sự rất là kinh khủng. Tháng 6, tháng 7 là khoảng thời gian rất nóng vào mùa hè. Ngoài ra thì có gió Lào nữa. Tất cả mọi thứ nó dồn dập và tạo thành một sự khắc nghiệt kinh khủng khiếp luôn. Mà lại còn mất điện. Ngày đấy thì bọn mình thay vì nằm ở trên giường ấy thì mấy mẹ con là nằm xuống đất luôn các bạn ạ. Tại vì ít ra đất nó còn có cảm giác mát mẻ hơn ấy. Nhà mình là lát gạch bông ấy các bạn. Mùa đông rét cắt da cắt thịt, rét buốt, rất là buốt giá luôn, tại vì độ ẩm thì cao. Gió lạnh lúc nào cũng đi kèm với trời mưa sấm chớp, trời tối um. Và mình nhớ những ngày mà mình đi học vào lúc 6 giờ sáng, 6 rưỡi sáng, nó là một sự kinh khủng khiếp. Không biết là mình có đang kể lể hay không, nhưng mà thật sự chính bản thân mình cũng thấy thương những người đang sống ở miền Trung. Nhưng mà có lẽ do bọn mình lớn lên với điều kiện như vậy, bọn mình cũng quen đi nhiều. Mình cũng không biết lý do vì sao mà hồi đấy mình có thể chăm chỉ học tập trong cái điều kiện khắc nghiệt như thế. Nhưng mà mình phải nói thật là nhờ cái điều kiện khắc nghiệt cũng như là việc không có nhiều những cái tiện ích ấy các bạn. Nghĩa là ngày xưa bọn mình làm gì biết đến việc chiếu phim, rạp chiếu phim hay là trung tâm thương mại gì đâu. Tất cả những gì chúng mình có đấy chính là học. Nếu như có hơn ấy thì chỉ có là những cái trò chơi mà mấy đứa con gái hay chơi với nhau, như là ô ăn quan, rồi chơi nhảy dây các thứ. Hay là viết nhật ký. Nếu như mà có một niềm vui hơn nữa thì đấy chính là mua đĩa lậu về nghe các bạn. Hồi đấy thì vẫn có biết đến nhạc Hàn Quốc nha, nhưng mà nghe đĩa lậu một cái có 5.000 thôi các bạn. Nhưng mà đấy chính là những niềm vui của bọn mình. Những niềm vui ít ỏi trong một cuộc sống rất khắc nghiệt. Mình sống 18 năm ở miền Trung, 4 năm ở miền Bắc và 4 năm ở miền Nam. Ở mỗi môi trường khác nhau, mình cảm nhận được rất nhiều thứ. Việc sống xa nhà cho mình khá là nhiều những kinh nghiệm trong cuộc sống, và nó thay đổi mình rất nhiều các bạn. Ở thời điểm hiện tại, San biết là có nhiều bạn đã biết điểm đại học rồi. Có thể là các bạn cũng biết rằng là mình sắp sửa sẽ sống xa nhà đúng không nào? Chúng ta sẽ đến với một môi trường mới, một thành phố mới, và học ở một môi trường mà chúng ta mong muốn. Hoặc có thể rằng là bạn chưa có kết quả như mình mong muốn, bạn đang cảm thấy rất là áp lực, rất là lo lắng, nhưng mà không sao hết các bạn ạ. Chúng ta hoàn toàn có những cơ hội khác. Có thể là chúng ta sẽ thi lại trong một cuộc thi mới sắp tới, trong năm tới, hay là chúng ta quyết định sẽ đi học nghề. Dù sao đi nữa, đến một ngày khi mà một đứa trẻ trở thành một người trưởng thành ấy, thì phần lớn chúng ta đều sẽ phải sống xa nhà. Và bản thân San cũng rất là mong các bạn có thể tìm được một con đường đi cho riêng mình. Dẫu bắt đầu thì nó khá là khó khăn, nhưng mà hãy an lòng và hãy tin vào bản thân bạn và cho mình thêm một cơ hội để thử, để trải nghiệm. Tại vì là chúng ta còn trẻ, đúng không nào? Khi mà mình biết tin là mình đỗ đại học ấy, mình cũng vui, nhưng mà cũng khá là, sao nhỉ? Một chút lo sợ và nhiều chút hào hứng các bạn. Tại vì là bản thân một đứa ở tuổi dậy thì ấy, phần lớn suy nghĩ của chúng ta là muốn được tự do các bạn, chúng ta muốn được bay. Giống như chúng ta bị nhốt quá lâu trong nhà vậy đó, bị kiểm soát quá nhiều đúng không? Thì chúng ta rất là muốn thật nhanh chóng có thể bước ra và sống tự lập. Đấy là cái cảm xúc lúc đó của mình. Bạn bè của mình ấy thì hầu hết là ra Hà Nội học. Và mình cũng thế. Mình bắt đầu nhập học vào trường Học viện Ngân hàng. Và mình nhớ như in cái ngày đầu tiên mà mình đi nhập học ấy thì mình đi một mình. Lý do là vì trước đấy thì mẹ mình gặp một tai nạn nho nhỏ và mẹ mình đã không thể đi cùng mình được. Mình đi ra Hà Nội một mình và mình cũng cảm thấy có hơi lo sợ và hơi tủi thân một chút. Nhưng mà không sao, dù sao thì bản thân mình cũng là một cô gái khá là mạnh mẽ rồi. Và mình có một người chị họ của mình thì chị mình đã đưa mình để đi nhập học. Khi mà mới ra Hà Nội ấy, thì thật sự là mình kiểu đúng như một đứa nhà quê lên thành phố luôn. Tại vì là tất cả mọi thứ nó đều rất là mới lạ các bạn. Ở quê mình làm gì có những ngôi nhà to như thế chứ. Trời đất, mình đã hơi nhà quê một chút, nhưng mà đấy là cái cảm giác thật của mình khi mới ra Hà Nội. Rồi sau đấy thì mình bắt đầu cuộc sống sinh viên với một vài người quen, những người chị em cùng quê ấy, sống cùng nhau. Bọn mình có một nhóm bạn chơi thân ở đại học là 4 đứa, 2 nam 2 nữ, và bọn mình có rất là nhiều kỷ niệm với nhau ấy. Ở môi trường đại học thì mình còn tham gia câu lạc bộ nữa, vậy nên là mình cũng có thêm bạn bè này, có thêm các anh chị và có một mối tình nho nhỏ với cả một chàng trai Hà Nội. Khi mà mới xa nhà ấy, đúng là mọi thứ như ý mình mong muốn luôn. Tại vì mình được tự do làm những thứ mình thích. Mình muốn dậy lúc mấy giờ cũng được, mình muốn đi ngủ lúc mấy giờ cũng được. Mình muốn gặp gỡ và hẹn hò cũng được, mình muốn tham gia những chương trình của câu lạc bộ này, rồi đi chơi với bạn bè này, rồi đi phượt này, rất nhiều thứ luôn. Và cảm giác là đây đúng là cuộc sống mà mình mong muốn đấy các bạn. Những năm đầu tiên khi mà mình xa nhà ấy, thì mình cũng không về nhà quá nhiều. Và mỗi lần về thì mình cũng chỉ về một vài ngày thôi. Cũng không phải là do mình ham chơi mà chỉ đơn giản là mình ham đi làm mà các bạn. Khi mà bắt đầu sống xa nhà rồi thì có khá là nhiều những cái chi phí mình phải đối diện. Hồi đấy thì mẹ vẫn đang gửi tiền cho mình ấy. Tại vì lúc đấy mình chưa thể nào đủ sức để có thể gánh hết tất cả những tiền về chi phí học tập, rồi là chi phí nhà cửa các thứ được. Nói chung là mình muốn có thêm thì mình sẽ phải tự đi tìm việc làm thêm để kiếm tiền thôi. Chứ chắc chắn là mình sẽ không có xin thêm mẹ, tại vì bố mẹ nuôi 3 anh em, thành ra là bố mẹ cũng không không có dư giả quá nhiều. Và mình nghĩ rằng nếu như mà mình muốn thêm ấy, thì mình sẽ phải tự đi làm thêm để kiếm tiền, để tiết kiệm tiền. Và bài học đầu tiên của mình khi sống xa nhà đấy là việc tự do nó sẽ đi cùng với việc tự lập và việc phải có trách nhiệm với cuộc sống. Và đấy cũng là lần đầu tiên mà mình hiểu được cái tầm quan trọng của đồng tiền là như thế nào. Có lẽ là khi mà các bạn bắt đầu sống xa nhà rồi thì các bạn mới biết là trước đây bố mẹ mình đã khó khăn như thế nào ấy. Bố mẹ mình phải tính toán chi li từng thứ một như thế nào để có thể nuôi mình lớn lên như vậy. Khi mà sống ở Hà Nội, thời tiết ở đây ấy, thực sự rất là ôn hòa. Ít ra là so với quê mình thì nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đặc biệt là mùa thu rất đẹp. Bản thân mình ấy, khi mà bắt đầu sống xa nhà ấy, chắc chắn là mình cũng phải chuẩn bị một cái tinh thần về việc phải tự lo cho bản thân mình mọi thứ. Đương nhiên là cũng có bạn bè ở cùng nè, nhưng mà chắc chắn là sẽ không có mẹ ở bên cạnh. Vậy nên là phải tự lo cho mình thật tốt. Nhưng điều đấy thì cũng không tránh khỏi những cái giây phút mà cảm thấy rất là cô đơn, lạc lõng, chỉ muốn chạy về nhà với mẹ. Khóc. Có những khoảng thời gian mà mình chỉ muốn ở nhà thôi, để mẹ có thể nấu cho mình ăn. Kể cả có phải nghe những lời trách móc của mẹ đi chăng nữa, thì còn tuyệt vời hơn cảm giác ở đây một mình và cô đơn như thế này. Và mình tin chắc rằng khi mà các bạn bắt đầu sống xa nhà, có thể một ngày nào đấy các bạn sẽ trải qua cảm giác cô đơn như vậy. Nhưng mà nhờ đấy chúng ta mới biết sự quý giá của gia đình là như thế nào. Đôi khi ấy, anh em thì chửi bới nhau, đánh nhau, bố mẹ thì mắng mỏ con cái, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng ấy thì gia đình vẫn là nơi luôn luôn yêu thương và vỗ về chúng ta. Hồi Hồi đấy thì mình mê làm lắm các bạn, mình suốt ngày mình đi làm thêm ấy, tại vì mình muốn là mình có thể tự tiết kiệm tiền và sau đấy ra trường ấy mình có thể mua cho mình một cái laptop. Gia đình mình thì không phải là khá giả, nhưng mà cũng không đến mức gọi là quá là nghèo đói đâu, chỉ là đủ sống thôi, không có thừa thãi nhiều. Và bản thân mình cũng đã quen với tính cách tiết kiệm từ khi mình còn nhỏ rồi. Từ khi nhỏ ấy thì nhà mình cũng không có nhiều tiền để mua sữa cho mình uống ấy các bạn. Vậy nên là cho đến bây giờ ấy, mình cũng không phải là một người hay ăn vặt. Lý do là vì ngay từ bé nhà không có nhiều tiền để mua đồ ăn vặt cho mình ấy các bạn. Sau này cái việc mà ăn hoa quả các thứ là mình phải tập với các bạn. Tại vì hồi đấy đủ 3 bữa mỗi ngày là quá nhiều so với tụi mình rồi. Khi mà mình đi làm được rồi, có tiền rồi thì mình càng ngày mình càng mê hơn. Tại vì là mình nghĩ rằng đồng tiền nó sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều trong cuộc sống. Và đúng là khi mà mình không có tiền ấy, thì mình sẽ phải cố gắng rất nhiều để mình ít ra có sự tự do hơn trong những quyết định. Ví dụ như là mình có tiền trong tay ấy, thì mình có thể mua những món mà mình thích này. Mình có thể mua cuốn sách mà mình muốn đọc. Mình có thể đi ăn cùng với bạn bè. Mình có thể mua chiếc váy mà mình cảm thấy đẹp. Hoặc là lúc nào mà mình muốn về nhà thì mình có thể về. Nếu như mà mình không có tiền trong tay ấy, thì việc đó nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Và với mình thì việc sống xa nhà cũng là việc mà mình phải trưởng thành. Mình phải đi kiếm tiền, mình phải tự lập. Mà đấy là điều mà mình phải đối diện lớn nhất. Mình nhớ là có một năm Tết, hình như là Tết năm 2017, thì mình chỉ về nhà đúng 3 ngày thôi. Nghĩa là ngày 30, mùng 1, mùng 2 thì phải. Đến tối mùng 2 mình bắt đầu ra Hà Nội rồi để đi làm các bạn ạ. Tại vì là lúc đấy tiền lương của cái dịp nghỉ lễ Tết ấy nó gấp 4 lần cơ. Và đương nhiên là mình sẽ phải đi rồi, tại vì lúc đấy mình thực sự rất là mê tiền và mình cần tiền ấy các bạn. Mình không có nên là mình rất mê. Vào tối mùng 2 Tết, khi mà mình tạm biệt gia đình và mình bắt đầu lên xe để đi từ thành phố Hà Tĩnh ra Hà Nội ấy, thì mình đã khóc. Mình khóc rất nhiều luôn, nhưng mà không có ai biết điều đấy hết. Mình cảm thấy có một chút tủi thân đấy các bạn. Tại vì là một thân một mình con gái, nhưng mà tại sao mình lại lựa chọn điều đấy? Tại sao mình không lựa chọn những cái mà nó dễ dàng hơn? Mình cứ ở nhà với mẹ thôi, đón Tết thôi, xong rồi thì lên sau cũng được. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng không muốn bỏ lỡ mất cái cơ hội để có thể tăng thu nhập khá là nhiều. Mình chỉ cần làm mấy ngày Tết thôi nhưng mà đã bằng mấy tuần rồi. Một phần nữa là khi mà mình ra sớm ấy thì cũng không có tình trạng chen chúc quá đông đúc. Khi mà mọi người từ quê lên, mình tự an ủi mình là như thế. Nhưng mà đâu đó thì thật sự là mình đã rất tủi thân các bạn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mình phải chịu khó thôi. Tại vì là nếu như mà mình muốn thay đổi cuộc sống của mình thì mình phải chăm chỉ. Mình luôn luôn tự dặn lòng là như thế. Mình không muốn bị phụ thuộc và phải xin xỏ ai hết. Mình muốn là tự mình có thể chăm chỉ và quyết định con đường mà mình sẽ đi, mình sẽ cố gắng như thế nào trong tương lai. Và không sao hết, mình có thể đón Tết ít một chút, ở bên cạnh gia đình ít một chút, nhưng mà sau này mình có thể có cuộc sống tốt hơn thì lúc đấy gia đình mình cũng có thể tốt hơn, và mình có thể muốn về nhà lúc nào mình muốn. Và ở thời điểm hiện tại mình đã làm được điều đấy. Một bước ngoặt trong cuộc đời của mình, đấy chính là khi mà mình quyết định là mình sẽ vào Sài Gòn sinh sống và làm việc. Tại sao nó lại là một bước ngoặt? Tại vì từ trước đến nay mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ vào Sài Gòn để sinh sống. Với mình lúc đấy ra Hà Nội là nó đã rất xa gia đình rồi. Mỗi khi mà mình về thì mình sẽ mất 5 tiếng đi ô tô. Nhưng mà chỉ với một chiếc vé khoảng 200.000 thôi là mình đã về được đến nhà. Và thêm 200.000 nữa để quay lại Hà Nội. Nó không phải là một con số quá lớn đúng không nào? Nhưng nếu khi mà mình quyết định vào Sài Gòn thì mỗi lần mà mình về nhà con số đấy nó phải là 2 triệu. Cả đi cả về là phải 3 đến 4 triệu. Mà lúc đấy lương mình mới ra trường thì nó chỉ khoảng rơi vào tầm 7-8 triệu thôi. Làm sao chứ? Nó khó khăn. Một phần nữa là mình không có nhiều người thân trong này. Mình không có ai ruột thịt ở trong này hết. Chỉ có quen một vài những người bạn bè thôi. Nhưng mà mình vẫn quyết định là mình sẽ ra đi. Tại vì mình biết rằng ấy, Hà Nội lúc đấy không dành cho mình nữa. Khoảng thời gian đấy mình không biết vì sao, nhưng mà khi mà vừa ra trường ấy, mình có công việc rồi, Nhưng mà bạn bè thì mỗi người một nơi, mình cũng vừa thất tình. Và nếu như nhìn nhận một cách khách quan về công việc ấy, thì mình đang làm công việc về marketing, mình làm content writer cho một công ty. Và mình nhận thấy được rằng là môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh ý, nó sẽ giúp mình hơn rất là nhiều. Tại vì ở trong đấy quảng cáo và marketing rất là phát triển. Nếu như mà mình vào đấy thì mình có nhiều đất hơn để mình phát huy cái năng lực của mình. Tại vì mình biết là mình là một đứa có năng lực. Và mình nghĩ rằng là đây là lúc mà mình cần phải đi. Mình phải đi bây giờ. Không có lúc nào thích hợp hơn bây giờ nữa. Và ngay sau khi quyết định thì mình về nhà khoảng một tháng với mẹ. Sau đấy thì một mình lại là một mình xách vali và bay vào Sài Gòn. Nếu như mà để chia sẻ các bạn 4 năm ở Sài Gòn thì chắc là San sẽ làm một cái podcast riêng để chia sẻ kỹ hơn nữa về quá trình mà mình đã phát triển như thế nào, mình đã đi qua những chặng đường như thế nào. Tại vì là một podcast như thế này nó sẽ không đủ cho điều đấy. Nhưng mà cho đến nay thì mình đã là một cô bé không còn lo sợ và tủi thân như ngày xưa nữa. Mình đã 8 năm xa nhà rồi. Hiện tại thì mình đã tự lập hơn trong mọi thứ, tự chủ hơn về cuộc sống của mình. Hiện tại thì mình có thể về nhà bất cứ lúc nào mà không bị rào cản bởi vấn đề tiền bạc. Nhưng mà đương nhiên là sẽ có rào cản về vấn đề dịch bệnh, đúng không nào? Hiện tại thì mặc dù mình rất muốn về nhà, nhưng mà đương nhiên là mình cần phải tuân thủ những cái quy định của nhà nước và cùng nhau để vượt qua đại dịch này. Sau đấy thì mình về nhà sau cũng không sao. Mình chỉ mong là tất cả mọi người đều khỏe mạnh mà thôi. Khoảng thời gian này vì sống xa nhà nên là mọi người cũng khá là lo lắng cho mình. Những người ở quê và anh chị, rồi là chú bác, rồi là bạn bè mình ở Hà Nội nữa nhắn tin và gọi điện hỏi thăm mình rất nhiều. Và mình cảm giác là thật sự là mình rất là biết ơn những cái điều đấy. Đôi khi chính vì sống xa nhà, sống xa nhau ấy, thì chúng ta lại càng quan tâm nhau nhiều hơn ấy. Tại vì chúng ta không hiện diện trước mặt nhau ấy, chúng ta không biết rằng liệu người kia có đang ổn không. Tình hình dịch bệnh như vậy càng khiến mọi người lo lắng hơn. Mỗi khi mà nhận được một lời nhắn hay là một cuộc gọi từ mọi người ấy, thì mình cũng cảm thấy rất rất là vui. Vậy nên là cho dù sống xa nhà nhưng mà mình không hề cô đơn một chút nào hết. Mình biết rằng ấy, con người chúng ta có nhiều cách để có thể quan tâm lẫn nhau mà không chỉ đơn thuần là ở ngay bên cạnh. Suốt 8 năm sống xa nhà, mình đã trải qua cảm giác cô đơn, lạc lõng, lo sợ, thiếu thốn. Cảm giác mà ăn bữa tối ở trong cửa hàng tiện lợi. Cảm giác mà đi làm về dưới trời mưa. Cảm giác đón sinh nhật một mình ở cầu thang bộ. Cảm giác tủi hờn và cô đơn rất nhiều. Nhưng đấy mới chính là những thứ mà khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều và có bản thân mình bây giờ đây. Một cô gái 26 tuổi, mạnh mẽ, tự lập và có niềm tin vào bản thân mình. Đặc biệt là ngày trước ấy, thì mình rất là mất niềm tin vào cuộc sống ấy các bạn. Khi mà mình cô đơn nhất ấy, thì mình nghĩ rằng là chẳng có ai thương mình hết. Nhưng mà dần dần trải qua rất là nhiều thứ. Dần dần thì mình cũng biết cách thấu hiểu mọi người xung quanh hơn. Chính vì việc sống xa nhà ấy, thì mình mới hiểu được tình cảm của gia đình nhiều hơn. Mình trân trọng gia đình nhiều hơn, yêu thương gia đình nhiều hơn và biết được rằng là bố mẹ đã hy sinh cho mình nhiều như thế nào. Đặc biệt là mẹ mình, một mình mẹ mình chăm sóc 3 đứa trưởng thành. Khi mà bố mình ở xa kiếm tiền, mình rất là biết ơn điều đấy. Và mình nhớ là vào năm 2019 thì mình có bị gãy chân đấy các bạn. Mình là một đứa kiểu rất là hay ngớ ngẩn. Mình bị ngã gãy chân nhưng mà lý do là do mình tự ngã các bạn ạ. Không có ai đâm hay gì hết, chỉ là mình tự ngã thôi. Và mẹ mình đã phải ngay lập tức vào để chăm sóc mình. Và thật sự là mình rất là biết ơn những cái điều đấy. Và nếu như nói là một điều mà không thuận tiện lắm khi mà sống xa nhà thì đấy chính là những lúc như thế. Những lúc khó khăn như thế thì không thể nào mà người thân có thể ở ngay bên cạnh chúng ta được. Và đôi khi cũng khá là vất vả cho mẹ khi mà mẹ phải đi một con đường xa rồi là lại vào chăm mình ở trong này. 8 năm xa nhà giúp mình rất nhiều về tinh thần và việc tự chăm sóc cho bản thân. Dần dần mình biết cách để có thể tự lo cho mình được. Chúng ta lớn lên đôi khi là gia đình bảo bọc rất là nhiều ấy. Mình là một đứa con gái duy nhất trong gia đình mà lại là con út nữa. Khá là được chiều chuộng đúng không? Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ phải tự làm tất cả mọi thứ. Tự nấu ăn, tự rửa bát, tự dọn dẹp nhà cửa, tự chăm lo cho mình mỗi khi ốm đau bệnh tật. Đương nhiên là khi mà bước vào một môi trường mới thì mình cũng có những người bạn bè chăm sóc mình những khi khó khăn và mình cũng vô cùng biết ơn điều đấy. Như là sinh nhật vừa rồi, cô bạn thân đã làm cho mình một chiếc bánh và mình rất là biết ơn vì điều đấy. Mình biết ơn tất cả những người mà vẫn đang ở bên cạnh hoặc không ở bên cạnh nhưng mà vẫn dõi theo và quan tâm mình cho đến bây giờ. Thật ra rốt cuộc chúng ta sẽ phải trưởng thành thôi các bạn, rồi chúng ta sẽ phải sống ra nhà thôi, để chúng ta trải nghiệm và thật sự biết cuộc sống tự lập nó sẽ như thế nào. Nếu như không có bố mẹ, không có gia đình, nếu như chỉ có một mình, chúng ta sẽ là ai và chúng ta sẽ làm gì? Tất cả chúng ta đều sẽ phải trải qua khoảng thời gian đấy. Nó sẽ rất là khó khăn, nhưng mà nó tôi luyện chúng ta rất nhiều. Sẽ có rất là nhiều sự khác biệt khi mà sống ở Hà Tĩnh, ở Hà Nội và ở Sài Gòn, tại vì đây là ba nơi, ba miền của đất nước. Nếu như mà mình lớn lên là một cô bé gai góc thì dần dần khi mà ra Hà Nội mình tinh tế hơn một chút, và khi mà vào Sài Gòn thì mình ôn hòa hơn một chút, mình nhẹ nhàng hơn, và mình thấy rằng là đối với từng môi trường khi mà mình đến ấy, thì nó hoàn thiện mình hơn rất nhiều. Và mình cảm thấy rằng là nếu như mà mình không sống xa nhà, mình mãi mãi ở trong vòng tay của cha mẹ, thì có lẽ là sẽ không bao giờ có bản thân mình như bây giờ. Tất cả những gì mà mình đã trải qua, cho dù nó có tồi tệ nhất, thì nó cũng đã biến mình thành một phiên bản mới tốt hơn rất nhiều. Và một lời mình muốn gửi gắm đến tất cả các bạn, những cô gái, những chàng trai chuẩn bị xa gia đình để bắt đầu một cuộc sống mới, hãy giữ cái sự hào hứng đấy và đừng lo sợ về sự cô đơn. Mặc dù San biết rằng các bạn sẽ phải đối diện với những điều đấy, nhưng mà tất cả nó đều giúp bạn có thể trưởng thành hơn. Điều mà chúng ta nên làm đấy chính là học cách chăm sóc bản thân mình những lúc khó khăn, những lúc bệnh tật. Học cách kết nối với những người xung quanh, chia sẻ và yêu thương mọi người nhiều hơn. Ngắm nhìn cảnh quan những nơi mà các bạn sắp sửa sẽ sống ở đấy, thử những món ăn ngon ở đấy. Ngày trước ấy có một món ăn cực kỳ ngon ở ngay cổng trường Học viện Ngân hàng mà cho đến bây giờ mình cũng vô cùng yêu thích luôn. Mỗi khi quay trở về Hà Nội thì mình đều muốn qua đấy để ăn, đấy chính là món miến trộn ngan mà các bạn sẽ chỉ có thể ăn được khi mà các bạn đến sớm thôi. Người ta sẽ bán vào lúc khoảng 5 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm, nhưng mà chắc là khoảng từ 6 cho đến 8 giờ tối thì nó sẽ hết miến ngan trộn rồi. Không biết là bây giờ người ta có bán ở đấy nữa không nhỉ? Nếu như các bạn biết thì các bạn hãy cho San một comment để San biết rằng là miến ngan ở cổng trường Học viện Ngân hàng vẫn còn bán. San mong rằng các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi mà sống xa nhà. Có rất là nhiều điều thú vị đang chờ đón các bạn ở trong tương lai. Cuộc sống tự do cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải tự lập, phải có một cái sự kỷ luật với chính bản thân mình để không quá buông thả, để chúng ta vẫn có thể phát triển bằng chính năng lực của mình, đi theo một con đường tương lai mà chúng ta định ra. Có thể là chúng ta đang rất mông lung với cuộc sống này, nhưng mà hãy cứ đi, rồi sẽ đến. Không sao hết. Hiện tại bây giờ đây cũng sẽ có những bạn đang sống xa nhà giống như San. Các bạn có thể là ở Việt Nam, ở một tỉnh khác. Có thể là các bạn đang ở nước ngoài, ở Anh, ở Mỹ, ở Nga, ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Philippines, châu Âu, rất rất là nhiều những nơi khác nhau. Có thể là ở thời điểm hiện tại các bạn cũng đang rất là nhớ gia đình. Các bạn muốn trở về, các bạn muốn dịch bệnh này có thể kết thúc thật là nhanh chóng để ở bên cạnh gia đình mình. San hiểu điều đấy và San tin chắc rằng là tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, và chúng ta sẽ có thời gian để đoàn tụ với người mà chúng ta yêu thương. Trong khoảng thời gian đấy thì hãy kết nối với nhau qua mạng, qua những cuộc gọi FaceTime. Và San chỉ muốn nói với các bạn rằng là các bạn không hề cô đơn. Có mình ở đây, mình cũng là một người con xa nhà, vật lộn để kiếm sống, để phát triển và để theo đuổi cuộc sống và để theo đuổi đam mê của mình. Các bạn không cô đơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay cùng với San. Đừng quên kết nối với San qua YouTube, fanpage, Instagram, TikTok, San Huyền. Hãy follow kênh podcast này để các bạn có thể nhận được thông báo khi có podcast mới. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở trong podcast lần tới.